trên đời quý vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, nghe nói là hồi tuần rồi có một số các vị đến đây học mà lỡ dở không có học lại đi về. Dạ, xin lỗi các vị. Dạ, tôi nhớ là tôi có thưa với thầy chủ trì cái kỳ trước không có học được. Dạ, không biết thầy có nhớ hay không. Dạ. Ồ vậy ha. Rồi kỳ này thì tôi nghĩ là đã lỡ bộ kỳ trước cho nên hôm nay chúng ta học bù lại. Và hy vọng là sau buổi học này chúng ta ghi lại ngày của tháng 11 và tháng 12 nghiêm túc. Để rồi không thôi cứ quên hoài. Các vị mà đến một lần không có buổi học, lần sau các vị cũng sợ bị gạt nữa cho nên không thành tới. Cho nên xưa các vị là lỗi này lỗi tại tôi thôi. Xin lỗi các vị trước. Dạ. Dạ. Ồ vậy ha. Cái duyên mình vậy đó, duyên mình dạy mấy lớp học lèo xèo thôi à. Bữa nào đông thì không có mình, bữa nào ít thì có mình. Còn người ta có cái phước rồi cô ơi. Thưa các vị, hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2008. Trước khi học tôi kể cho các vị nghe những câu chuyện trong thiền sử rất là dễ nhớ để chúng ta thực tập. Một hôm có một vị tăng đến tham vấn quốc sư Huệ Trung, hỏi thưa thầy thế nào là pháp thân của Đức Tỳ Lô Giá Na Phật. Thay vì chúng ta là ông thầy giỏm thì mình giải thích pháp thân Phật vốn là vô tướng, vốn là tự thể vô sinh bất diệt trong tự tâm của ông. Ông hãy khéo tu, ông sẽ nhận ra. Thế nhưng mà ngài Huệ Trung, ngài không có tốn công giải thích dài dòng như thế. Ngài kêu là ông bưng cái bình nước lại giùm cho ta coi. Căng tăng khề nệ bưng cái bình nước tới nệ lên. Cái là hỏi tiếp, thưa thầy thế nào là pháp thân Phật. Cái nói thôi ông trả bình nước lại ghi giùm ta, ta không thấy cần nữa. Cái ông bưng cũng trả. Thế là hai lần. Lần thứ ba hỏi tiếp, ông tăng này cũng ham học và ham hỏi. Thưa thầy thế nào là pháp thân Phật. Ngài quốc sư Huệ Trung, ngài nói Phật nhập Niết Bàn lâu rồi. Đó là câu chuyện hay. Ý nói cái gì? Ý nói gì? Mình không khéo thì thưa các vị, mình để cho Phật nhập Niết Bàn, hỏi hoài Phật không thấy, rồi để cho Phật Niết Bàn mất. Và có một câu chuyện thứ hai của ngài Quyền Sa Sư Bị, nó cũng liên hệ đến câu chuyện thứ nhất. Mình kể xong chuyện này rồi chúng ta nói đến chuyện thực tập của chúng ta, rồi chúng ta đi vào kinh văn sau. Ngài Quyền Sa Sư Bị một hôm có vi sử quân tới, nó bạch thiền sư, cái gì là cái sử dụng hàng ngày mà không biết. Ông nói mời tướng quân uống trà. Ông kia bưng như trà uống xong rồi lại hỏi tiếp, thưa thầy cái gì là cái con sử dụng hàng ngày mà con không nhận ra vậy. Ông nói đó là cái ông sử dụng hàng ngày mà ông không nhận ra. Mình hiểu thế nào? Thưa ví dụ như cái công án gần đó là ngài Quyền Sa, ngài chỉ cho sư quân là cái ông sử dụng hàng ngày không biết là cái gì. Bưng ly trà lên uống rồi để xuống, cái đó là cái sử dụng hàng ngày. Rồi lại không nhận ra cho nên hỏi thêm câu. Ông có nói cái ông sử dụng hàng ngày mà ông không biết. Thì từ cái câu chuyện đó quay trở lại câu chuyện của ngài quốc sư Huệ Trung. Thưa các vị, người thiền khách kia muốn hỏi cái gì là Phật của con, Tức là cái gì là cái tự thể niết bàn, cái không sinh không diệt nơi chính con, xin ngài từ bi chỉ dùm. Không hiểu, ông bưng cái bình đó lại dùm ta đi. Chỉ chưa? Chỉ rồi, nghe tiếng là đã chỉ rồi đó, rồi bước chân đi là đã chỉ rồi đó, bưng lại đây đã chỉ rồi, rồi để bình lên bàn hỏi một lần nữa, ông cũng rất là từ bi. Cho nên ông nói thôi đem trả lần kia đi, chỉ chưa? Chỉ là lần thứ hai, thế mà cũng không biết, là trở lại hỏi thêm lần thứ ba nữa. Ông nói Phật nhập niết bàn lâu rồi, tức là cái gì, đi ngang con mắt rồi ông nắm không được, thế thôi. Và thưa các vị, trong đời sống tu hành của chúng ta, ta cứ tưởng là tìm Phật nó xa xôi, xa lách xa lơ. Ta quên một điều là nếu mình khéo thì trong cái động dụng hàng ngày mình an trú được tâm ngay nơi chánh niệm, tức là ngay nơi Phật của chính mình. Mình nghe cái từ chánh niệm thì nó rất là quen, thế nhưng mà để an trú được tâm ngay nơi chánh niệm có quen hay là không quen? Rất là xa lạ và mình khó làm lắm. Các vị để ý coi là mình ngồi ở đây mà tâm mình nó hay chạy chứ nó chưa chịu dừng ở đây. Cho nên chánh niệm có nghĩa là mời tâm có mặt ngay nơi đây, ngay bây giờ mà ở với mình. Gần gũi nhất là nó ở ngay nơi thân của tôi, được gọi là có chánh niệm. Anh bước đi từng bước trên hành tinh này mà bước chân nào anh cũng ý thức rõ ràng, sáng tỏ. Không phải chân đang bước mà đầu đang làm việc lung tung, thì đó là những bước chân có chánh niệm. Anh đang nói từng chữ rõ ràng, vừa nói vừa nghe rõ ràng, không có bị ý thức mình nó suy diễn, nó đi trước cái điều mình nói, là nói năng có chánh niệm. Rồi anh làm việc, thưa, cầm cái cây viết đưa lên, cầm cái viết để xuống, hoặc là cầm cái chén đưa lên, cầm cái chén để xuống, ăn một miếng cơm, uống một miếng nước, vân vân. Mình làm thế nào tâm mình nó luôn có mặt trong mọi động thái, gọi là có chánh niệm. Mà cái từ hấp dẫn hơn hết đó là làm mọi việc với Phật của ta đang làm, Phật của ta hiển hiện từng phút từng giây. Đức Như Lai đang có mặt từng phút từng giây trong đời sống của các vị. Các vị nói đến động tĩnh đứng đi, từng bước chân thưa các vị đều có Phật hiển hiện cả. Từng âm thanh đến với tai đều có Phật hiển hiện cả. Cho nên ngài Huệ Trung hỏi ngài chứ, xin chỉ cho con biết pháp thân Phật. Không biết, bưng bình bông người ta. Vừa nghe là thưa cái gì nghe? Thân tứ đại này không biết nghe, phải không? Những người không có chút hơi thở thân họ vẫn còn đó, nhưng mà tại sao họ không nghe? Chứng tỏ là thân này không có nghe. Rồi bên trong thân là gì? Ruột gan phèo phổi, nó nói được không? Không. Cái đầu này nó nói được không? Cũng không. Mà cái nói năng điều động các vị được đứng đi trên mặt hành tinh này, đó là tâm Phật bên trong chiếu sáng. Tâm Phật và nghiệp thức nó rất là gần. Tại sao nó rất là gần? Thưa các vị, mình nhìn thì nhận biết đó là tâm Phật, nhưng mà vừa nhận biết thì ý thức mình thì thầm sinh khởi nói nguyên thiên, là nghiệp thức chen vô, là buồn vui bất an sầu khổ chen vô. Cho nên nó gần nhau trong đường tơ kẻ tóc. Gần hay xa? Rất gần, rất gần. Các vị nhìn thế này, đôi mắt các vị chiếu sáng, mọi đối tượng tới mắt các vị thì các vị đều nhìn thấy. Thì lúc đó là tâm Phật đang hiển hiện đó. Cái gần nhất để trắc nghiệm tâm Phật đang hiển hiện mà ta sử dụng đó là khi các vị nhìn như thế. Con mắt của các vị rất là hồn nhiên, không có buồn, không có vui, không có lo âu phiền muộn và tính toán gì cả. Thế nhưng mà trong tích tắc sau thôi thì cái gì nó phát sinh? Cái mặt này hơi quen quen, tên gì mà quên mất, ngoài tâm trí coi, tên này tên gì ha, đã từng gặp ở chợ ABC, đã từng gặp ở chợ Phước Lộc Thọ, ví dụ vậy. Thế thì cái gì trong đây nó đang làm việc đây? Một tràng tiếng nói thì thầm nó đi ngang qua và nó dừng lại đó chưa? Chưa. Khi nó nói một câu thì nó nói thêm được nhiều câu, mà khi tiếng nói phát sinh thì tức khắc là ta không có an trú ngay nơi cái sự nhận biết sáng tỏ, ta lập tức luyện đời mình vào trong tiếng nói thầm thì. ta là tiếng nói thầm thì, ta biến mất mình trong tiếng nói thầm thì. Thế là Phật nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn chưa? Nhập rồi. Giống như ông Tăng ghi vậy đó, đem cái bình nước lại. Thay vì ta có thể đi từng bước chân từ đây lại đằng kia, từ kia lại đằng đây, bằng cái tâm bình thản, thân và tâm có mặt cùng một nơi để bước từng bước an tường tỉnh tại, thì ta bước thì cứ bước, nhưng mà tâm của ta thì nó nghĩ là cái chuyện mình cần biết là pháp thân Phật là gì. Ông không chịu dạy, ông cứ biểu bưng tới rồi bưng lui, thế là sao? Thế thì nếu mình là ông Tăng kia, mình cũng làm cái việc là nói thầm thì trong đây, có phải vậy không? Thế thì trở lại hỏi câu hỏi thứ hai, ngài nói pháp thân Phật nhập Niết Bàn rồi, kiếm không ra đâu. Và thưa các vị, trong thiền tông gọi là ngộ thì tức khắc ngộ, mà không thể ngộ rồi thì ngàn vạn kiếp mất tiêu luôn à. Tại sao vậy? Mình không có bắt được cái giây phút chớp nhoáng như sấm nổ đó, nó xẹt ngang là nó tắt điện à. Thế thì mình cứ trông chờ, mình cứ suy nghĩ, tâm thức mình nó có thói quen là nó nghĩ ngợi lung tung à. Không biết Phật là gì, tại sao hỏi ổng? Ổng không có nói, ổng không chỉ, mà ổng biểu đi tới đi lui. Rồi câu hỏi cuối cùng mình hỏi thì ổng nói là Phật nhập Niết Bàn. Và càng suy nghĩ thưa các vị là càng lạc ra ngoài. Trong khi chỉ dừng lại ngay lên đây, ngay cái sự nhận biết sáng tỏ tỉnh tại hiện tiền, thì các vị biết là Phật đang có mặt. Cái sự vắng tiếng nói thầm thì hiển lộ cái nhìn sáng tỏ thôi, không có gì xa lạ cả. Thế thì Phật khó tìm hay dễ? Đâu có cần lặn lội ở Tây Phương, phải không? Ngay bây giờ ở đây, ngay nơi nói năng đi đứng của các vị, ngay nơi nhìn ngắm của các vị, thậm chí ngay cái buồn cái vui của các vị. Nếu khéo thì ngay nơi đó ta liền nhận biết buồn vui là cái đi tới đi lui, ta là người chủ nhìn thấy cái buồn vui. Tu không có gì khó khăn cả, có điều mình muốn tu hay không tu thôi. Rồi cái điều này lặp tới lặp lui có khi nó rất là nhàm, nhưng mà thực tế là như vậy. Rồi lòng của con bất an, mình cầu, ví dụ như mình lên tới Thượng Đế mình cầu, hay tới các vị thiên thần mình hỏi làm sao cho tôi đừng bất an, không có ông nào dạy cho mình điều đó được cả. Mình muốn an thì nó an, còn không an thì nó không an thôi, chứ làm sao là làm sao. Càng làm nó càng bất an, phải không? Ví dụ như mình hỏi một câu là làm sao để cho tôi ngủ được, tôi đang mất ngủ đây, tôi muốn ngủ lắm, mà kỳ lạ thay, ai mà muốn ngủ thì ngủ không có được. Tại sao vậy? Lòng mình cứ khắc khoải, cứ mong chờ, muốn cho nó ngủ, ép nó thì nó không chịu ngủ, mà hãy để tự nhiên giấc ngủ nó rớt xuống hồi nào hay là ta ngủ thôi à. Muốn an thì thưa các vị, đâu có gì khó khăn làm cho các vị không an đâu. Các vị đem tâm dừng lại ngay nơi đây để nhận biết mọi vật đang trình hiện trước mắt các vị, thì các vị an trú ngay nơi sự nhận biết thì tâm an thôi à. Cái pháp môn thực tập của thiền thưa nó rất là dễ, không khó khăn gì cả. Và cái pháp môn rất dễ này, đó là cái tâm yếu của sự thực tập chứ không phải thường. Rồi đoạn thứ hai, công án của ngài Quyền Sa Sư Bị, ngài dạy chúng ta rất là hay. Cái vị sứ quân kia là người từng tham cứu tu học thiền, nghe thiền sư nói là trong mọi động dụng, đứng đi nói năng đều có Phật hiển hiện mà ông không biết. Ông đem cái thắc mắc đâu hỏi thiền sư chứ, thưa thầy, cái gì mà con sử dụng được hàng ngày mà con không biết? Thiền sư mời uống trà đi. Đã chỉ chưa? Chỉ rồi, thưa các vị. Khi nghe tiếng nói, mình biết là mời mình uống trà, mình đưa tay ra mình bưng tách trà, rồi mình đưa lên mình uống. Mình đâu có cần ra lệnh trong đây đâu. Mình đâu có cần nói thầm thì một câu là thầy kia mới vừa mời mình uống trà đó, mình hãy đưa tay ra, mình bưng chung trà, mình uống, có phải không? Các vị để ý coi mình có cần suy nghĩ như vậy không? Không cần. Nghe là nhận biết liền. Là tự khắc mình đưa tay ra, mình bưng chung trà, mình uống, rồi mình để chung trà xuống. Thế thì cái gì nó điều động cái sự vận hành của mình trong một ngày? Đâu không phải là tâm Phật chiếu sáng của mình vận hành. Thế mà mình không chấp nhận nó, mình nghĩ phải còn cái gì nữa. Cho nên là hỏi tiếp một câu nữa, cái gì là cái mà con sử dụng hàng ngày mà con không biết thưa thầy? Ông nói đó là cái ông sử dụng hàng ngày không biết. Ông mới vừa uống trà đó, ông mới vừa nghe tôi nói đó, thậm chí lát nữa ông bước ra ông về, vân vân, là cái sử dụng hàng ngày. Rõ ràng thưa các vị, thiền là một pháp môn đốn giáo là như thế, trực tiếp là như thế, chặt thẳng ngay đầu nguồn để chúng ta đạt đến cái cội nguồn của đời sống, để an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động của chúng ta, để sống giữa đời thường này. Và cái điều này thưa các vị, đọc vào thiền sử thì trang nào cũng chói sáng điều này hết, trang nào cũng dạy cho chúng ta điều này hết. Rồi một vị thiền khách tới đảnh lễ Mã Tổ: thưa thầy, con mới vừa vào Tùng Lâm chưa biết thế nào là Phật. Con đã từng học kinh học luận, con không biết thế nào là thấy tánh ngộ đạo, xin thầy từ bi dạy dùm cho con. Ông nói ông đang ồn đó, thôi đi về đi, bữa khác tới đây ta dạy. Thầy kia đảnh lễ xong quay ra, ngài đi theo ngài vỗ vai: xà lê. Xà lê là cái ngôn ngữ chuyên môn trong nhà chùa, giống như chúng ta gọi vỗ vai Phước Tịnh. Cái anh quay lại, ông nói: Phật của ông đó, thế nào là Phật? Ngay nơi đó, cái điều hay của vị tăng kia là rất là thông minh. Hỏi cái gì là Phật của con? Kinh luật thì con học, con biết. Giáo pháp Đức Thế Tôn, 12 phần giáo thì con hiểu rõ. Thế nhưng mà thấy tánh ngộ đạo, thấy tánh thành Phật con không biết. Thế nào là Phật của con? Cả đó, đang ồn á, thôi đi về đi. Cái gì ồn? Trong đây nó đang ồn, phải không? Nó lung tung, nó nói rất là... Nó nói nguyên thiên, nó không có dừng. Cho nên ngài biểu thôi về đi, bữa khác tới. Thì ta thử hình dung là bị đuổi như thế rồi thì tiêu nhiễu đi ra thôi. Và đi ra thì đầu rất là trống, và tới chừng bị vỗ vai thì quay lại. Lúc đó đâu có cần phải suy nghĩ gì đâu, tâm nó trống, nó lặng, nó vắng, nó yên. Cho nên bị vỗ vai là quay lại. Ông nói Phật của ông là cái đó. Và khéo thì ngay nơi đó mình thể hội liền. Vị tăng kia rất là thông minh, cho nên ngay nơi đó thể hội, quỳ xuống đảnh lễ: bạch ngài, con xin đổi ơn lòng từ bi của ngài. Ông nói thôi lễ lại mà chi cái gã ngu kia. Cái tiếng đó giống như tiếng mẹ khen con rồi đó, và mắng, gọi là mắng yêu, phải không? Mắng yêu. Lễ lại mà chi cái thằng ngu này. Nhưng đó là lời khen thưa các vị. Rõ ràng là trong lúc các vị đi đứng nói cười trên nhân gian này, các vị khéo thì các vị an trú được trong chánh niệm. Đầu tiên con đường thực tập của chúng ta là làm thế nào mời tâm lang thang về lại ngay nơi thân, gọi là an trú ngay nơi chánh niệm. Và con đường thực tập của chúng ta thưa rất là dễ. Các vị làm thế nào suốt một ngày các vị thực tập được như vậy? Mình đi từng bước, mình nói chậm từng lời, mình làm mọi việc bằng một động thái thay vì mình làm vô ý thức, thì mình hãy làm bằng cái sự nhận biết sáng ngời của mình có mặt, gọi đó là thực tập chánh niệm rất là căn bản. Và làm điều này rồi thì các vị khám phá ra một điều là mọi việc trong đời sống chúng ta sinh hoạt hàng ngày không còn một cái điều gì trở thành nhàm chán cả. Mình cứ nghĩ là phải làm xong cái này để làm cái kia, phải làm xong công việc ở nhà bếp rồi lên lại Phật, lên tụng kinh mới là có phước. Thưa các vị không cần như vậy. Việc chi các vị làm bằng với cả tâm thành thì đều có phước cả. Việc chi mà mình đem cả thân và tâm mình về một mối mình làm thì việc đó đều là công đức phước lành phát sinh thôi à. Công đức phước lành phát sinh từ cái gì? Thứ nhất là từ cái thiện tâm của ta. Cao hơn cái thiện tâm của mình nó phát sinh đó là từ cái tâm trong sáng, bình lặng, vô niệm của các vị mà làm thì phước lành phát sinh. Làm mà vô cầu, làm mà không mong muốn, Cái sự thành đạt của cái con đường an trú tâm nơi chánh niệm á, điều đầu tiên là nó làm cho đời sống các vị tự nhiên có được cái hùng lực rất là mạnh ở tự thân. Hùng lực đây không có nghĩa là các vị tu tập được rồi các vị có một cái thân hình nó to lớn hơn, nó mập mạp hơn, nó nặng ký hơn, hay là nó phát sáng hào quang gì cả. Không phải vậy. Hùng lực đây có nghĩa là người đó dần dần tâm họ rất là định tĩnh. Những cái buồn, cái vui, cái giận, những cái bất an của cuộc đời xâm phạm vào họ không có được. Họ bình tĩnh để đối phó được với mọi thứ. Đó là có hùng lực. Cái hùng lực thứ hai nữa, thưa các vị, người thực tập chánh niệm giỏi á, thì người đó tự nhiên phát ra một cái năng lượng an bình tĩnh tại, cái năng lượng hạnh phúc tràn đầy nơi đời sống nội tâm họ. Sự có mặt của họ là đem đến bình yên rồi. Họ không cần ra quy mà họ có quy thiệt. Còn chúng ta thì trợn mắt bậm môi nghiến răng mà không có quy. Mình làm ghê gớm mà mình vẫn không có quy à. Còn cái người thực tập giỏi thì tự họ nó tỏa sáng ra cái năng lượng yên bình là một, họ có cái đức trầm tĩnh là hai. Và cái năng lực của họ giúp cho người khác rất là dễ dàng. Họ nói một lời rất nhẹ, người khác nghe và tin. Họ khuyên bảo một lời thì người kia bớt được niềm đau nỗi buồn. Còn mình nói, mình nói cả ngày người ta nghe ta chán thêm, chứ cái buồn nó không phai khỏi tâm thức người ta. Thực tập chánh niệm được, nó trao cho chúng ta món quà thành công là như vậy. Và chuyện này thưa các vị rất là dễ làm, rất là dễ thực tập. Mình phải làm thế nào sử dụng cho được hai điều? Đó là thứ nhất, đừng để cho Phật mình nhập Niết Bàn, được không? Thứ hai nữa là thưa các vị, mình nên an trú ngay nơi cái tâm Phật chiếu sáng ở mình để sử dụng, chứ đừng để bị ngài, đừng bị ngài quyền sao, khi bị ngài quở là cái sử dụng hàng ngày mà không biết đó thôi. Và mình nghe mình tưởng như cái chuyện như uống nước nè, đứng nè, đi nè, làm việc bình thường nè, làm bếp, sắt rau, rửa chén, đi chợ, đi phố là cái chuyện bình thường. Thưa các vị mà nhớ là những câu chuyện thiền ngày xưa, các vị thấy việc này rất là quan trọng. Những vị thiền sư lang thang đi hành cước, ghé chân núi Long Đàm, ba bốn thầy vô mua trà uống. Bà già mới nói: mấy ông có phải thiền sư không? Vâng, chúng tôi là thiền sư. Bà nói: nếu thiền sư thì có thần thông, mỗi anh trình thần thông cho tôi đi rồi tôi cúng dường trà cho, bằng không thì đừng có hòng lão già này cúng trà cho. Và các vị thử hình dung trong cái chốn quê mùa, cái bà già ăn trầu bỏm bẻm mà bà thách thức thần thông cũng ghê chứ ha. Các thầy ngẩn ngơ nhìn nhau, không biết phải trình cái thần thông gì. Và cái bà già này không biết bà là thiền sư thiệt hay là thiền sư giỏm, mình cũng nào hề biết. Bà không nói, không rằng chi cả. Bà lời bà bưng ba cái ly, bưng cái bình trà tới. Bà rót. Bà nói, đó, coi già là trình thần thông đó. Và ba ông thiền sư kia cũng chịu thua à, chắp tay xá, kính phục các bà già bán trà kia. Thưa các vị, thế thì thần thông là cái gì? Thần thông là cái gì? Rót trà ai chẳng rót được. Và thậm chí cả mọi việc trong sinh hoạt đời thường, như đứng, như đi, như nói, như năng, như lái xe, như nấu cơm, như rửa chén, như quét nhà, vân vân, hút bụi nhà. Tất cả những việc đó là việc bình thường, giống như việc rót trà của bà già kia không khác. Thế nhưng mà bà già kia rót trà và nói là coi già này trình thần thông, thì các vị cũng có quyền nói là coi già này hút bụi nhà là thần thông đầy, được không? Được quá đi chứ. Nếu ta làm bằng cái tâm chánh niệm, phải không ạ? Ta đem tâm ta về an trú lại ngay nơi thân để làm mọi việc. Và mình nhắc lại một điều là thưa các vị, người khéo tu rồi thì không có nỗi buồn, không có cô đơn, không có trống trải. Tại vì sao? Thưa, việc chi cũng là việc tu cả, mà làm gì có khoảng thời gian trống nào để mình làm cái gì đâu mà gọi là buồn với cô đơn, phải không ạ? Sở dĩ mình thấy nó trống trải, mình cô đơn, mình buồn phiền là do vì mình thấy thì giờ nó dư quá. Tại sao thấy thì giờ dư? Tại sao thấy thì giờ dư? Thì giờ mà cái đầu này nó bận rộn thì mình thấy đó là có việc làm, nó suy nghĩ lung tung, nó vui, nó buồn, nó hờn, nó giận, cồn cào đi ngang qua, nó nhận chìm đời mình, thì mình thấy có việc làm, mà không còn chuyện gì để nhớ, không còn chuyện gì để lo, không còn chuyện gì bận biểu, cái mình thấy nó trống trải. Và cái điều này nó xảy ra cho người già rất là nhiều. Người già, thưa các vị, dù muốn dù không gì mình cũng đẩy dần tới cái chỗ ổ trống, không còn con chim con nào trong đó cả. Hai ông bà già ngồi nhìn nhau, may mắn là sống với nhau hạnh phúc thì còn đỡ, còn không thôi nhìn nhau thôi là chán nhau vô cùng đi. Tự nhiên thấy lòng nó trống trải, không có con để chăm sóc, không có cháu để ẵm bồng, không có điều gì để làm cả, cho nên rất là trống trải, rất là buồn, rất là cô đơn. Cô đơn lúc bình thường thì còn cảm thấy dễ chịu, nhưng mà bệnh thì cô đơn nhiều ít. Tuổi thân vô cùng, không ai thăm hết. Con cái đó, một tuần nó đến các vị một ngày chứ mấy. Thế thì cái nỗi khổ càng nhiều hơn. Thế nhưng mà tôi đặt cái trường hợp, nếu là người tu giỏi thì thưa các vị, không hề thấy cô đơn lúc về già. Con mình đi hết ư? Ôi, ta có vô vàn điều để làm mà đâu có cần chi có sự có mặt của nó. Này đứng, này đi, này rửa chén, này quét nhà, này đọc trang kinh, này nghe một bài pháp. Buổi sáng đi dạo quanh quanh, mỗi ngày phân thì giờ ra, dành cho một tiếng đồng hồ tỏa thiền, một tiếng đồng hồ thể dục, một tiếng đồng hồ đi bộ. Giá mà tôi có thể liệt kê dùm cái thời phát biểu cho các vị thì tôi nghĩ chắc các vị sẽ không có thời giờ để làm nữa. Chừng đó thôi là mất buổi sáng rồi. Rồi thưa các vị, mình có thể chăm chút ngôi nhà của mình, chăm chút cái vườn cây của mình, không có thời giờ. Rồi nếu bệnh vô nằm bệnh viện một mình, thưa các vị, càng hạnh phúc, không ai thăm hạnh phúc hay là không hạnh phúc. Cả đời lao sao rất là mệt, này bạn này bè tới. Thưa các vị, bạn bè tới vô lý, các vị ngồi các vị cười trừ với người ta sao? Phải kiếm đủ chuyện trời trăng mây nước để nói năng cống hiến niềm vui cho nhau chứ. Phải thù tiếp, đó là chuyện rất bình thường, phải không ạ? Thế thì cái giờ phút mình được nghỉ ngơi nhất, khỏe nhẹ nhất là giờ phút không ai tới hết, không ai làm phiền hết. Thế thì mình ngồi hạnh phúc vô cùng chứ mắc gì đâu mà tuổi thân, mắc gì đâu mà buồn phiền. Rõ ràng là nếu ta tu được thì thưa các vị, cả một đời của tuổi già hạnh phúc vô cùng để ta tu, có cái gì buồn đâu. Rõ ràng điều này thưa chắc là không phải mình cường điệu đâu, mà sự thật nó là như vậy. Tôi chưa tới tuổi già lắm mà tôi cũng có kinh nghiệm. Tôi có kinh nghiệm về chuyện thù tiếp á. Các vị biết là tôi đi khóa tu 13-14 ngày bên Canada. Mỗi ngày mình phải ngồi tiếp Phật tử. Mình muốn nằm cũng đâu yên, và mình muốn không muốn nói chuyện cũng đâu được. Người ta bỏ tiền trăm bạc chục ra mời mình đi qua bên kia để mình nói với bộ qua đó, mình đắp mền ngủ được ư? Cho nên thế là phải vận động cái miệng này, nó làm việc liên tục mười mấy ngày, rất là khổ sở. Tới chuyện về Lộc Quyển, mình vô trong phòng mình đắp mền, mình nằm yên lặng, không buồn ăn uống gì hết. Mình cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi được nằm yên một mình. Và không có gì hạnh phúc được bằng nằm yên một mình, không ai nói tới mình, không ai hỏi tới mình. Mà cái thế giới của mấy thầy thì nó có điều rất là hay là tới giờ ăn cơm hỏi ăn cơm không, nói dạ không, thế là đi mất. Tới chiều hỏi ăn cơm không, nói dạ không, thế thì đi mất. Không ai buồn làm thêm cái gì cho mình cả. Rồi ví dụ như mình bệnh mà nói là tôi muốn yên, đừng hỏi gì tôi hết, thế thì các thầy để cho yên đó là 5 ngày 3 ngày đó, là chừng nào muốn ăn thì cứ lết xuống bếp mà kiếm ăn thôi, không buồn chăm sóc hỏi han gì mà thấy vô cùng hạnh phúc, thưa các vị. Và mình chia sẻ điều đó để quay trở lại chuyện tu của chúng ta. Thưa các vị, là nếu mình mà thật tu rồi thì không có thì giờ trống để mình để mình làm cái gì khác. Thì giờ không có trống để mà cô đơn, để mà buồn bã, để mà cảm thấy tuổi thân hiu quạnh gì hết. Thì giờ trống trải còn không có thì giờ đâu có còn cho cái chuyện vui buồn hờn giận nó cất chứa trong đây, nó làm ủ ê lòng mình, thứ không có. Cho nên cái năng lực tu mà tạm thời có mặt thôi, tức là các vị thử thực tập chánh niệm ít lâu thì các vị thấy là đời sống mình tự nhiên nó biến đổi rất là lạ, rất là khác. Tự nhiên là đời sống mình cũng như thế, không thêm gì cả. Thế nhưng mà nó rất là lạ là tự nhiên đời sống mình càng ngày niềm vui càng nhiều hơn. Và bây giờ thì thưa các vị, mọi việc làm đều là điều kiện để chúng ta tu cả. Đi tới đi lui là tu, rồi ngồi nói chuyện với khách cũng tu nữa. Mình chưa tu được, chưa tu giỏi thì khách tới nhà mình thăm mình, mình cảm thấy mất thì giờ, hoặc là phải làm cái gì đó vì người, mình thấy thì giờ mình như bị lấy mất. Thế nhưng mà tới chừng tu giỏi rồi thì các vị thách thức mọi thứ, như những cái phiền muộn của bao người đổ vào các vị, cũng thấy nó không có gì dính mình cả. Mình có thể ngồi nghe với một tâm thức rất là yên lặng và bình thường, nghe họ chia sẻ nỗi buồn, chia sẻ cơn giận, họ trút bao nhiêu nỗi niềm thù hận bất an của họ ra. Mình ngồi nghe nhưng mà nó không đi vô mình được. Mình nghe bằng cái sự nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng và có chánh niệm. Thế thì cái buồn, cái hờn, cái giận của người kia dù có đổ vào mình nhiều, nó cũng không thấm vào mình được. Nhưng mà nếu mình không tu thì thưa các vị, nghe người ta nói cái chuyện đầu trên sấm dưới, nổi giận đùng đùng cái mình cũng nổi giận theo. Mình giống như cái bà liễu vậy đó. Các vị biết cái bệnh liễu của những người già chứ hả? Bà xuống sông bà giặt áo bà biểu, ném đi là bà ném hết áo quần ra sông thôi. Biểu cái chi làm cái nấy thì ta cũng thế. Ta không tu giỏi á, thì thưa các vị, bằng hữu của ta đến chơi với ta một buổi, họ trút cái nỗi niềm buồn giận ghét thương họ vào ta thì thưa ta lãnh đủ thôi à. Ta cũng buồn giận ghét thương theo, lòng ta trùng xuống theo. Rồi mình đọc một quyển truyện thôi, không phải là con người trực tiếp nói với mình. Cái chuyện đau thương phiền muộn của tiểu thuyết á, mình đọc vô mình cũng thấy lòng mình nó trùng xuống, nó ủ ê. Rồi cái tác hại nặng hơn nữa là coi tập phim thôi. Nếu mà phim ma thì tối nó ngủ thấy ma, nếu phim nó bắn giết thì tối thấy mình bị tò rượt mà bắn. Còn mà phim tình cảm ủ ê thì tối đó mình thấy mình cũng thất tình, giống như tài tử trong phim vậy. Rõ ràng là thưa các vị, tâm của ta mà không khéo mang nó về lại ngay nơi thân để thực tập chánh niệm đàng hoàng, để tu học cho đàng hoàng, thế thì mọi việc đến với ta, ta lãnh đủ cả, không có chạy đường nào thoát hết. Và nếu mình khéo á, thì thưa các vị, giữa trần đời này lúc nào Đức Thế Tôn cũng bừng sáng nơi các vị, Phật không có nhập niết bàn, và mình luôn sử dụng được trọn vẹn thì giờ, trọn vẹn đời sống của mình cho cái việc tu tập và thực tập. Lúc nào mình cũng sử dụng được Phật của chính mình phóng quang cả. Đó là sự thông minh của chúng ta. Và nếu không thông minh thì thưa các vị là một đời mình đi ngang qua cái dèo cái mất. Mà nếu thông minh thì bắt đầu từ ngay bây giờ ta bắt đầu hứa với lòng rằng từ đây cho tới cuối cuộc đời không mất một ngày nào, không mất một phút nào, là người đó sống hết sức là tỉnh giác, hết sức là có phẩm chất trong đời sống. Đó là điều đầu mình chia sẻ để các vị nhớ giữ gìn, đừng để cho Đức Phật mình nhập niết bàn. Chắc cái điều mình nói đủ dễ hiểu để các vị thực tập chứ ha. Thưa đại chúng, là cái vấn đề thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị là tại sao mình khó thực tập. Ai cũng biết là đem tâm về lại ngay nơi thân, để cho mọi việc làm, mọi động thái của thân, như nheo mắt, như nhướng mày, như nói, như nín, như hành xử giữa nhân gian, mình làm cho tâm Phật mình bừng sáng. Ai cũng biết điều đó rất là cần thiết, rất là căn bản của việc tu. Thế mà tâm mình nó không chịu ở với mình lâu. Ngay cái chuyện hơi thở thôi là tâm nó không chịu ở lâu với mình. Mình nghĩ là mình nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra, đó là an trú tâm ngay hơi thở. Đây là phương pháp thực tập căn bản của tất cả truyền thống thiền. Hít vào biết hơi thở đang đi vào, thở ra biết hơi thở đang đi ra. Có những phương pháp thực tập căn bản mà truyền thống thiền Vipassana dạy là đặt tay vào bụng dưới, khi hít vào biết là bụng đang phồng lên, thở biết là bụng đang xẹp xuống. Thế nhưng mà làm được ba hơi cái thở theo hơi thở mà tâm mình thì nó chắp cánh, nó bay lên tới trời xanh rồi. Là tại sao? Tại sao mà khó như vậy? Cái điều đầu tiên á, là sở dĩ thân này có là do tâm nó đáp xuống hình hài này cho nên có thân. Cái truyền thống của Tây Tạng họ giải thích là ta ở thân trung ấm, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai đó là khi định nghiệp đã có sẵn thì vừa tắt thở của thân ngũ ấm phía trước, tức là tiền ngũ ấm vừa tắt, thì thần thức liền gá vào thai mẹ liền trong một sát na thôi. Thưa các vị, cái sát na nó ngắn hơn một cái nháy mắt mình rất là nhiều, nó bằng 1% của cái thời gian nháy con mắt này thôi. Nghĩa là vừa tắt hơi nơi nọ thì vừa gá thần thức nơi kia liền. Thế thì đầu tiên hình hài này có mặt là từ tâm nó dẫn khởi đi có mặt hình hài. Cha mẹ gặp nhau tin cha quyết mẹ phối hợp mà không có thần thức gá vào thì không thành hình người, không có sự xuất hiện của một con người. Là cái điều đầu tiên mình nhận ra rất rõ là tâm gá vào trước thân sinh ra sao. Tâm của anh mà thiện lành, tâm của anh mà quan hỷ, mà phúc lạc, phước nghiệp anh lớn, thì khi anh gá vào tự nhiên nó xu khiến cho cái hình hài ban đầu đó kết hợp thành một thể chất con người rất là khỏe mạnh. Cái cấu tạo của hình hài con người đầu tiên đó sẽ có một cái tuổi thọ dài bao nhiêu năm đó, không có tật bệnh, không có ốm đau. Và cái năng lực đề kháng của thân ngay từ ban sơ, những cái hệ di truyền nó đã khéo tuyển dụng để hình thành một cái phẩm chất con người rồi, chứ chưa phải là ra ngoài cuộc đời mới hình thành cái phẩm chất của đời sống. Phẩm chất đời sống của một con người nó được quyết định rất là sớm, lúc còn trong thai. Và mình nói lan man thêm vài điều nữa, đó là nhìn theo cái nhìn của Phật giáo là ta mang cả cái nghiệp quá khứ của ta đi về cái hướng tương lai trong một cái hình hài mới. Trong Nho giáo thì thưa các vị, họ có một cái phương cách dạy con trước khi con có mặt trong cuộc đời, gọi là thai giáo. Thai giáo là gì? Dạy lúc em bé còn trong thai. Và cái điều này thì có rất là nhiều Phật tử họ thực tập chứng nghiệm, nó hiệu quả vô cùng thưa các vị. Người dưỡng phụ, tức là người khi biết mình có mang con rồi thì họ dành trọn vẹn cái thời giờ của họ để họ tu tập, tâm họ an bình tĩnh lặng, họ làm những việc lành và họ hướng về dung sắc của các vị Bồ Tát, các vị thánh hiền. Thế thì đứa con trong tương lai nó ra đời, nó đều rất là thông minh là một, nó hiếu thuận là hai, đẹp đẽ là ba, và ảnh hưởng đến đời sống thọ mạng nó dài nữa là bốn. Điều này rất là nhiều gia đình họ làm được. Và mình trở lại vấn đề Nho giáo. Nho giáo họ dạy là thai giáo, nghĩa là khi một người đàn bà đã mang con vào bụng rồi thì họ không được đến đám ma nè, không được đến đám cưới nè, không được đến chỗ người ta gào thét khóc la nè, không thấy cảnh dữ tợn nè, ban đêm phải nhờ những người tôi tớ trong nhà đọc lịch sử thánh hiền về gương trung gương hiếu để tăng trưởng cái lòng lành và lòng trung hiếu. Và đến nỗi là cái miếng thịt sắt không ngay không ăn, cái chiếc chiếu trải không ngay ngắn không ngồi. Mình nghe mình tưởng chừng như mấy bà cụ ngày xưa quái quăm khó tính, nhưng mà không phải các vị. Đó là cái cách làm cho người dưỡng phụ đứng đi có chánh niệm, tâm luôn có mặt nơi thân để nuôi dưỡng đứa bé bên trong. Ta biết là cái thời gian của đứa bé nó trưởng thành trong thai mẹ nó lớn gấp, nhanh gấp nhiều lần so với nó có mặt trong cuộc đời. Ta thử hình dung trong 10 tháng ở trong thai mẹ, thế mà từ một cái hạt mầm không thấy nó trở thành một đứa bé mấy kilo, thì các vị thử nghĩ là cái sự phát triển nó nhanh đến chừng nào. Rồi ra ngoài giữa cuộc đời này nó cắt rời rúng mẹ, nó bắt đầu thọ dụng cái thức ăn của đất trời, cái mức độ phát triển nó chậm lại hơn. Và càng lớn thì cái mức độ phát triển nó càng chậm. Người ta tính là cái tuổi từ 7 trở lui lại tới năm mới sinh đó, cái khả năng tiếp nhận của nó về ngôn ngữ, về hình ảnh, về mọi cái điều tác động vào võng não của nó đủ kinh nghiệm cho một đời sống. Đó là mình nói chuyện Nho giáo họ biết dạy cho người dưỡng phụ biết giáo dục con, nuôi con trở thành vị thánh hiền khi con ở trong lòng. Nhưng mà đi sâu vào cái điều Phật muốn nói, thưa các vị, tâm đến trước thân mới đến sau. Ta có mặt trong cuộc đời, tâm ta đi trước, thân mới theo sau. Rồi mình ra khỏi cuộc đời thì càng lớn lên thì tâm ta nó ở với thân càng ngày càng ít đi. Ví dụ như một đứa bé, thưa các vị, tâm và thân nó có chung một mối, nó chưa hề biết ngôn ngữ loài người, nó chưa có suy tư ý niệm gì nhiều, nó chưa có cái ký ức buồn vui gì. Thế cho nên ta đưa một mảnh vải đỏ trước mắt nó thì mắt nó long lanh như thiên thần. Ta đưa món đồ chơi nó thì nó hoan hỷ vô cùng. Rồi càng lớn nó học càng nhiều đến cái giá trị của xã hội. Thế thì nó biết là những cái món đồ chơi này rẻ tiền lắm. Cái món mà có thể mua được mọi thứ đồ chơi nó giá trị hơn. Tuy nó không đẹp gì cả, nó là những miếng giấy xanh xanh thôi. Thì dần dần cái ý thức của ta mới nghĩ là đồng tiền nó quan trọng hơn đồ chơi. Và càng lớn thì ta càng đẩy dần vào cái thế giới gì? Thế giới của vui buồn, của suy nghĩ, của tính toán, thị phi, phải quấy, vân vân của loài người. Trong khi càng nhỏ thì tâm ta càng thơ ngây. Cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học là tâm đến trước, sau mới có thân. Và trong cái quá trình phát triển từ nhỏ cho tới lớn thì lần lần cái khoảng cách giữa tâm và thân nó xa dần. Cho tới cái lúc mà càng già thì tâm nó càng chạy xa biệt mù. Tại sao? Cái này không phải mình vô tình nói xấu người già, nhưng mà dường như nó giống như thế nha. Tại sao? Thưa các vị, càng già càng khó tu nha. Mình có kinh nghiệm mà mình cũng già, hơi hơi già thôi mà mình thấy hơi khó tu hơn trẻ. Thưa các vị, già tâm thức mình nó ưa lục lọi người quá khứ rất là nhiều. Nó vui, nó buồn, nó hờn, nó giận rất là nhiều. Rồi người trẻ thì tâm họ chạy tới tương lai. Cho nên cái điều rất đúng là càng lớn tuổi thì tâm và thân nó càng có khoảng cách rất là nhiều. Cho nên ta mời tâm về lại ngay nơi thân rất là khó. Trong khi ban đầu thân nó có sao tâm, càng lớn tâm càng chạy ra xa. Cho nên các vị đừng ngạc nhiên về cái chuyện là thở ba hơi cái tâm nó chạy mất. Cái mình phải bắt đầu làm lại, thở ba hơi lại. Muốn bước từng bước đàng hoàng để cho có chánh niệm. Thế nhưng mà bước được 5 bước cái tâm mình nó chạy bên trời đông mà mình đang bước trên trời tây. Và điều này nó rất là tự nhiên thôi. Cho nên cái sự thực tập nó rất là cần cái cố gắng và nhiệt tình của các vị là như vậy. Đó là chúng ta lý giải tại sao thân và tâm nó có khoảng cách. Và nói như thế để chia sẻ một điều là không có gì phải lo âu và không có gì phải gấp rút cả. Nó là cái diễn trình rất là tự nhiên. Cho nên mình muốn tu là mình phải làm thế nào? Cái việc ban đầu cần làm đó là kéo tâm về lại ngay nơi thân, để cho thân ở đâu thì tâm ở đấy. Anh bước thì tâm nó phải bước theo anh. Anh nằm, tâm phải nằm theo anh. Nó phải như cái bóng của chính anh vậy đó. Nó đừng rời anh lúc nào hết. Đó là cái giai đoạn thực tập rất là căn bản ban đầu. Ta thử làm cho được. Cái thứ hai, thưa các vị, nó cũng tuân theo cái quy trình rất là tất nhiên để ta phát triển đời sống tâm linh. Đó là các vị muốn thành đạt con đường tu á, cái điều cần phải làm đó là quán chiếu thân như một người khách mà không phải là ta. Và cái con đường này từ truyền thống nguyên thủy cho đến đại thừa cho đến thiền tông đều phải đi ngang qua cả. Hãy nhìn thân này là người khách của ta, là sở hữu của ta, là món đồ của ta mà không phải là ta. Mình đừng đồng hóa mình vào thân này. Nó có hai điều rất là ngược mà các vị lưu ý. Điều thứ nhất là phải đem tâm về lại ngay nơi thân để làm chủ thân. Điều thứ hai là phải nhận diện thân này là của tôi, là vật sở hữu của tôi, là cái món đồ để tôi sử dụng chứ không phải là tôi. Tôi không đồng hóa hẳn tôi vào thân. Nhưng để làm được điều đó, điều đầu tiên ta phải làm là ta phải đem tâm ta về an trú lại ngay nơi thân. Hai điều này mình mới nhìn tưởng như là mâu thuẫn, nhưng mà không, không phải mâu thuẫn đâu. Có rất là nhiều cái ví dụ để chúng ta làm sáng tỏ vấn đề này. Cái ví dụ đầu tiên là ví như các vị muốn bố thí, muốn cúng dường, các vị phải làm cái gì trước? Có của trước, phải không? Tôi có rồi tôi mới có thể cho được chứ. Còn tôi chưa có gì không thể nói cho được. Ví dụ như các vị nói tôi muốn không tu nữa, là quý vị đang xác định cái gì? Tôi đang tu á, cho nên tôi nói tôi không muốn tu. Không muốn tu nghĩa là tôi đang tu, cho nên giờ tôi nghĩ tôi không buồn tu nữa, tôi không tham nữa. Đó, như thế là xác định cái gì? Anh đã từng tham, anh có tham, cho nên bây giờ anh muốn không tham. Chứ nếu anh tự nhiên thì anh nói làm gì cái tiếng tôi không tham, phải không ạ? À? Tôi muốn thực tập để trở thành người khiêm tốn. Nó chứng minh là anh quá ư là kiêu ngạo, cho nên bây giờ anh muốn khiêm tốn lại, thế thôi. Cho nên khi ta nói gì cái không, tức là tự nhiên ta xác nhận ta là cái có. Cho nên thưa, cái điều đầu tiên chúng ta thực tập phải làm cho được là ta thấy tâm đang ở với thân cái đã, mời nó về có mặt ngay nơi thân để làm chủ được nó, để thấy nó với thân là một cái đã. Rồi nó mới trao cho các vị một cái năng lực rất là hùng, rất là mạnh, đủ năng lượng quán chiếu để nhìn được cái này là của tôi. Còn hoàng mình cứ đem cái tâm mình để chạy lang thang đồ trên xuống dưới thì mình sẽ không có được cái tuệ quán chắc chắn, tức là không có định lực để có thể nhìn xuyên suốt được thân này là của tôi, chắc như vậy thôi à. Khi mình chưa làm cho tâm mình đậu lại ngay nơi thân thì mình không thể dùng cái tuệ quán mình để nhận biết được mắt của tôi, đầu của tôi mà không phải là tôi. Không thể nhìn đấy thân của tôi mà không phải là tôi được. Và rõ ràng điều này mình thực tập mình mới thấy nó rất là chắc chắn như vậy, rất là hữu hiệu như vậy. Mình đem tâm mình về lại được ngay nơi thân để từng bước, từng động thái mình làm chủ được, có ý thức được, mình mới làm được cái việc là xả ly thân. Xả ly thân bằng không thì cả nghìn đời mình cứ chấp thân là tôi, trong khi tâm mình cứ chạy tứ tung, nhưng mà ai mà đụng đến thì thân này là tôi chứ không phải thân của tôi đâu. Mình để lòng mình đi rất xa, mình chưa buồn về lại cái thân này. Thế nhưng mà ai đụng đến thân này là mắt đổi mắt, răng đổi răng. Trong khi cái điều ngược lại của nhà thiền là khi các vị an trú tâm được ngay nơi thân tứ đại, các vị chánh niệm từng phút rõ ràng, soi sáng cả một ngày, thế thì các vị sẽ quán chiếu được thân này là của tôi là người chủ của thân này, tôi điều động nó, tôi ra lệnh cho nó, tôi chỉ huy nó, tôi biểu nó dừng, biểu nó đứng, biểu nó đi, biểu nó ho hen khạc nhổ đều được cả. Còn mình chưa làm được điều đem tâm về lại ngay nơi thân thì mình không thể coi thân là của tôi được. Mình sẽ thấy nó là tôi thôi à, chắc như vậy. Và thưa các vị, khi mình có chánh niệm được trong đời sống hàng ngày và mình khởi được cái ý niệm quán chiếu ban đầu là thân tứ đại này không phải là ta, ta là người chủ của thân này, ta nhận biết thân này, mình mới bắt đầu đi vào từng quán thứ hai, tức là xả ly bốn đại. Thân này là kết hợp của đất nước lửa gió. Và để giải thích cái đoạn này, mình thấy trong Chứng Đạo Ca có mấy câu rất là hay ở đoạn thứ 7. Hôm qua mình cũng học Chứng Đạo Ca bên chùa Quan Âm á, hai đoạn. Bữa nay mình nối thêm đoạn thứ 7 nè. Nãy giờ nói chắc các vị đâu có nhớ gì đâu, bây giờ mình chép trên bảng để cho các vị học cho thuộc nè. Phải có chút quà tặng cho các vị chứ không thôi các vị đâu có nhớ mà mang về. Bốn câu này rất là hay. Đây là Chứng Đạo Ca đoạn thứ 7. Mình không có điều kiện dạy Chứng Đạo Ca liên tục ở một nơi, cho nên mình dạy chùa này câu, chùa kia câu, cái mình nói lại. Các vị chịu khó nha. Đoạn 7. Buông bốn đại đừng nắm bắt. Tánh mình vắng lặng tùy ẩm trác. Muôn vật vô thường hết thảy không. Đây chính Như Lai thật viên giác. Và cái âm chữ Hán của nó rất là hay, mình chép âm chữ Hán luôn: phóng tứ đại mạc bả tróc. Phóng tứ đại mạc bả tróc, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác. Chư hành vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Đó là âm chữ Hán. Buông bốn đại đừng nắm bắt, tánh mình vắng lặng tùy ẩm trác. Muôn vật vô thường hết thảy không, đây chính Như Lai thật viên giác. Ẩm trác là ăn uống, họ không có cái từ để cho nó đồng âm vần, cho nên họ để yên nó thôi. Phóng tứ đại mạc bả tróc, bả là nắm, tróc là bắt, rượt đuổi theo đó. Phóng là buông, buông cái hình hài tứ đại này, buông cái sự chấp nhất của thân này, đừng có nắm bắt nó, đừng có chấp thủ nó. Tịch diệt tánh trung, tịch diệt tánh trung tùy ẩm trác, tức là cái bản thể tịch nhiên vắng lặng của các vị đó, nó luôn có mặt trong lúc các vị uống và ăn. Tức là Đức Như Lai đang có mặt trong mọi động dụng của đời sống các vị. Chư hành vô thường nhất thiết không, tức là mọi cái sự có mặt trong cuộc đời này, các hành có mặt trong nhân gian này, tức là mọi pháp hữu vi có mặt trong cuộc đời này, bản chất của nó là không. Tất cả nó đều đến và đi, sinh và diệt bền bồng, không có gì bền cả. Tức thị Như Lai đại viên giác, khi mình thể ngộ được, mình thể ngộ được các pháp vốn là nhân duyên sinh diệt vô thường đến đi, thì mình sẽ thể nhận được cái bản chất Phật, tức là cái tánh đại viên giác của Như Lai nơi chính tự tâm ta. Liễu ngộ được cái không là liễu ngộ được Phật tánh, và liễu ngộ được tự thể ta vốn là không, rỗng lặng, bát ngát, mênh mông, thế thì ta cũng có thể thể nhập được tịch diệt tánh. Tịch diệt tánh à, đại viên giác, đó là một thể mà người ta gọi nhiều tên đó thôi. Buông bốn đại đừng nắm bắt, tánh mình vắng lặng tùy ẩm trác. Muôn vật vô thường hết thảy không, đây chính Như Lai thật viên giác. Câu này rất là hay. Ở đây là đoạn thứ 7 của chứng đạo ca của ngài Huyền Giác. Điều đầu tiên mình giải thích để cho các vị thâm nhập vào bài kệ này cho dễ. Điều thứ nhất là mình buông bốn đại. Nhắc là buông bốn đại. Người ta chia làm hai loại tứ đại: tứ đại bên ngoài, tứ đại bên trong đây. Cái điều này nó rất là rõ ràng. Nếu mà không có tứ đại bên ngoài thì không có tứ đại bên trong. Hơi ấm của hình hài này nó được nuôi dưỡng bằng hơi ấm của bốn đại bên ngoài, tức là của lửa mặt trời. Mình thử hình dung là có một ngày nào đó trái đất mà nó không buồn quay nữa, nó đứng yên một chỗ, và ta cứ bị màn đêm nó kéo dài luôn chừng 36 tiếng đồng hồ, thế thì chắc chắn là con người không có chịu nổi. Thứ nhất là chúng ta không thể chịu nổi với cái lạnh khi không có ánh nắng mặt trời. Thứ hai là thời tiết tự nhiên nó đảo lộn hết, nước cũng đảo lộn, và đời sống mọi thứ đều đảo lộn cả. Cho nên cái nhịp tim của mình đập từng ngày, ánh mắt của mình sáng có thể nhìn được mọi vật, và hơi thở của mình ra vào không phút giây nào dừng, thưa các vị, nó liên hệ với không gian bên ngoài, liên hệ với mặt trời, liên hệ với mặt đất. Cái điều gần nhất ai cũng cảm nhận đó là nếu mình không thọ dụng thức ăn từ đất sinh ra thì không nuôi được tứ đại bên trong. Mình không thọ dụng nước từng ngày thì mình không nuôi được cái thủy đại trong tự thân mình. Không khí bên ngoài, oxy bên ngoài, nếu không nhờ lỗ mũi này đưa vào đưa ra thì máu ta không có điều kiện để trôi chảy luân lưu trong nhịp tim của ta. Thế thì bên ngoài và bên trong của tứ đại dù nó khác nhau, thế nhưng nó cùng một thể loại, cùng một phẩm chất thôi, cùng tứ đại như nhau mà thôi. Hơi thở đi vô đây với hơi thở ra ngoài không hề khác. Hơi ấm trong đây và hơi ấm nhiệt lượng bên ngoài nó không bao giờ khác cả. Nó tác động hỗ tương làm thành cho sao. Thế nhưng mà khi nó vào ta rồi thì ta nghĩ nó là ta. Trong khi thưa các vị, ban đầu tứ đại các vị nó không hề ký cái hiệp ước nó là của các vị đâu. Nó hợp lại nhờ duyên, rồi cái duyên tốt lành nuôi dưỡng các vị từng ngày, cho nên tứ đại này nó trưởng thành từng ngày mà nó chưa hề hứa hẹn một cái điều gì chắc chắn cả. Các quốc gia họ ký những văn bản với nhau, dù họ có phản bội nó cũng có thời gian của nó. Thế nhưng mà tứ đại của các vị nó chưa hề ký một cái hiệp ước gì chắc chắn với các vị cả. Nó ưa bệnh thì nó đổ bệnh, nó ưa cái gì đó thì nó cứ ưng làm theo nó mà thôi. Cho nên rõ ràng là tính chất của tứ đại vốn là vô chủ, bấp bênh và phản bội. Cái điều này mình nói nó không có phải là sai lầm đâu nghe. Thế nào là nó phản bội nơi các vị? Ta sống an ổn hài hòa, thân không bệnh là ta khéo điều hòa được nó, để cho lửa vừa phải, nước vừa phải, đất vừa phải, gió vừa phải. Mà mình không khéo điều hòa, nước nó nhiều hơn một tí thì mình nặng tới 300-400 phao thì đi không nổi rồi. Đó là tình trạng nước nhiều. Mình không khéo điều hòa để cho quả đại nó tăng quá tới 39 độ, thưa các vị, thế thì chắc chắn là các vị không nói sản thì các vị cũng cần cái điều kiện dằn nước đá trên đầu để cho nó dịu lửa chứ. Rõ ràng vậy thôi. Và nó luôn xung đột lẫn nhau, nó luôn tìm cách khuynh lót lẫn nhau. Cái nguyên tắc của nó là vậy, như âm dương và ngũ hành luôn luôn xung đột lẫn nhau. Cho nên bản chất của nó bất hòa hợp. Nó hòa hợp chỉ là cái việc rất là tạm mà thôi. Ấy vậy mà khi mình nhìn cái tứ đại này, cái mình nghĩ nó là mình. Nó ghê gớm vô cùng, nó quý trọng vô cùng, nó đáng giá ngàn vàng. Thế nhưng mà không có đáng giá chi cả. Không có cái gì gọi là giá trị hơn cái gì cả. Nếu mình nhìn trên cái căn bản thì thưa các vị, tứ đại nào cũng như tứ đại nào mà thôi. Đẹp ư? Nếu cái tứ đại kia được làm bằng cái gì, cái phẩm chất không phải là đất nước lửa gió thì đẹp, tôi chịu. Nhưng mà nếu đã là một hình hài con người được cấu tạo bằng đất nước lửa gió, được cấu tạo bằng những cái điều kiện là mượn rồi trả ra như bao nhiêu người trên hành tinh này, thế thì không có cái gì gọi là đẹp cả. Không biết cái kiểu nói nhà quê của tôi có đúng hay không, nhưng mà tôi nghĩ như thế. Chắc vậy thôi à. Đẹp chẳng qua là cộng nghiệp của con người nhìn chung nhau lại, có cái nhìn truyền đời từ trăm năm nọ đến trăm năm này, cho nên người ta tâm thức người ta thay đổi nhiều chiều. Nó nói bây giờ như vậy là đẹp. Biết đâu trăm năm sau người ta nhìn những cái người tài tử điện ảnh, hay là những minh tinh bằng bạc, hay là những người đẹp thời trang, họ nói cái đó là ma chứ không phải đẹp, thì ai cấm họ được đâu. Cái đẹp nó thay đổi mục đích, nó thay đổi đối tượng liên tục mà. Và thưa các vị, có những dân tộc Phi Châu, trong những vùng xa, cái đẹp của họ là phải làm thế nào căng cái miệng này cho nó rộng ra. Họ để một cái mâm ở đây. Tôi nghĩ chắc ở đây các vị có biết điều đó chứ hả. Có những cái đẹp thì người ta làm cho cái lỗ tai nữa, nó nở tròn ra thế này, mà người nào nở càng lớn thì được gọi là người đẹp, trong khi mình thấy rất là dễ sợ. Cho nên thưa các vị, ta định giá con người, ta khổ sở vì đẹp vì xấu, ta căn cứ trên nghiệp thức của ta để thẩm định về tứ đại của từng người. Trong khi đó tự thân của bốn đại là bốn đại. Đó là mình xả ly được tứ đại trong ý niệm mình rồi đó. Xả được chưa? Thưa đại chúng, là các vị chỉ cần nguôi bốn đại bằng cái khái niệm lâu nay các vị đã quen thì các vị đủ an lạc trong cuộc sống đời thường rồi. Mình sẽ không thấy kiêu ngạo khi mình có chút dễ coi, màu da trắng trắng. Và mình cũng không thấy mặc cảm khi da mình đang thù lùi gì cả. Tự nhiên tứ đại nào cũng là kết hợp tứ đại thôi. Thế thì thưa các vị, đủ an lạc rồi. Buông cạn thôi, buông chút xíu thôi, đủ hạnh phúc rồi. Rồi mình buông thêm tới từng sâu nữa là cái chấp trước của mình đối với thân tứ đại. Thì thưa các vị, cái an lạc càng thâm sâu hơn. Thế nào là buông được cái tiền sâu? Ta gắn chặt đời mình vào thân này, ta thấy thân là ta. Trong khi đó thì các vị chỉ cần mời được tâm chánh niệm có mặt, các vị quán chiếu dần để thấy thân là sở hữu của tôi, chứ không phải thân là tôi. Tôi mượn nó để có mặt trong hành tinh này trong một giai đoạn ngắn của đời người thôi, để làm được bao nhiêu việc phước điền. Bao nhiêu việc phước điền đó là để làm cho tâm của tôi càng ngày càng dễ thương hơn. Tâm của tôi trong quá khứ nó đầy phiền não, nhìn người là nó cay đắng, thấy mặt là không ưa. Rồi tôi lợi dụng cái điều kiện sống trên nhân gian, tôi thực tập làm thế nào để lòng tôi càng ngày càng dịu, càng mát, càng mênh mông, càng độ lượng, không chê trách, không phiền hà, không khó khăn. Càng ngày tôi tu hành càng dễ ra, thì người đó biết lợi dụng một cái đời sống ngắn trên hành tinh này, tức là lợi dụng cái con thuyền tứ đại này để làm cho cái phước nghiệp của một đời này nó tăng lên, gọi đó là người biết buông bốn đại, không có chấp vào bốn đại của mình. Và khi làm được điều này rồi thì thưa các vị sẽ trở thành một người rất là an lạc trong cuộc đời. Món ăn nào thưa, nuôi được bốn đại thì thảnh thơi thôi. Và món ăn nào không nuôi bốn đại được thì mình khước từ nó rất là dễ, và không hề khó khăn cầu kỳ gì với tất cả loại món ăn. Và cái thức ăn nào mà thưa các vị nó làm cho mình an lạc là một, nhẹ nhàng là hai, nuôi dưỡng được bốn đại là ba, thế thì thức ăn đó là thức ăn tốt, dù khó ăn một chút. Thức ăn nào mà nó tàn phá tứ đại của các vị, nó làm cho thân các vị tật bệnh suy yếu, thế thì mình loại trừ nó rất là dễ. Buông bốn đại ở cái tầng ý thức thôi thì ta đã dễ vô cùng trong đời sống bình thường, đối với cái chuyện sinh hoạt hàng ngày như uống như ăn vân vân, kể cả những việc làm ví dụ như trong nhà lao, mình có thể phân ra là việc này là việc cao sang nè, việc này là việc có phước nè, việc này là việc hèn kém nè, việc này làm ít phước nè. Tu bao nhiêu chục năm rồi mà cứ bắt tôi cứ phải dọn rửa bếp núc, lau quét, chánh điện, làm những việc rất là bình thường. Tại sao tôi tu bao nhiêu năm rồi không cho tôi làm tri sự, không cho tôi làm tri khách, không cho tôi làm cái người quản thủ thư viện, ví dụ như thế. Thưa các vị, khi mà mình có ý thức buông thả tứ đại, không có chấp gì về tứ đại mình, thì đối với mọi việc, thưa, việc nào cũng ngang như nhau cả, việc nào cũng là điều kiện, cũng là cơ hội để thực tập cả. Không phải cái chuyện ngồi trước Phật điện tụng kinh mới phước nhiều, lao bếp không có phước. Không phải chuyện mình quét ngoài sân mà thua cái chuyện của cái người ngồi đây trên pháp tòa giảng pháp cho thiên hạ nghe để người ta kính trọng. Thưa không, mọi việc đều ngang nhau. Phước điền nó phát sinh từ cái tâm lành của các vị, chứ phước điền nó không phát sinh từ cái chỗ ngồi này hay cái chỗ ngồi dưới bếp, chắc vậy thôi à. Phước điền nó cũng không hề phát sinh là được nhiều người kính trọng hay không được ai kính trọng gì cả. Phước điền nó phát sinh từ cái trái tim của các vị. Và buông bốn đại, thưa các vị, khái niệm của ta về cao sang quyền quý, về mọi thứ tự nhiên nó rất là nhẹ, xả ly rất là dễ. Ta không cảm thấy là việc này là ô uế, việc kia là trong sạch gì cả. Tự nhiên ta có một cái sự thanh bình, sự thanh thản trong đời sống hàng ngày. Mọi việc làm ta đều quy hướng về sự tu tập của tâm ta thôi. Đó là cái mức độ buông bốn đại rất là cạn của đời sống tu tập ta mới bắt đầu thôi. Khi mà mình đi đến cái chiều sâu sự tu tập thì thưa các vị, mình buông bốn đại ở tầng rất là thâm sâu. Thâm sâu là gì? Các vị dần dần thấy bốn đại này là của ta. Ta là người chủ của bốn đại, ta không phải là tứ đại này. Thế thì người chủ ấy là gì? Người chủ ấy là gì? Thưa, người chủ ấy là cái trạng thái tâm Phật bất sinh bất diệt của các vị, là Đức Như Lai hiện tiền đang phóng quang nơi các vị, tức là cái trạng thái chánh niệm nhận biết sáng ngời các vị luôn sử dụng trong một ngày. Và khi mình coi cái này, nó là sở hữu của mình, mình sử dụng nó tạm trong một quãng ngắn của đời người để làm công việc phước điền, để nuôi dưỡng nâng cao đời sống tâm linh. Thế thì ngay trong lúc tứ đại đang còn, các vị đã xả ly nó. Ngay nơi lúc các vị đang sử dụng tứ đại này, các vị vẫn thấy nó không phải là ta. Thế thì khi trả hình hài này về cho các bụi, khi tứ đại này gần rã rời, ta có lo âu hoảng sợ tìm một cái tứ đại nào nữa để chung vô để thọ cái luân hồi sinh tử nữa không? Thưa không, mình xả ly tứ đại. Như Đức Thế Tôn ngày xưa nói là người chứng quả A-la-hán rồi như củi hết lửa tắt. Người ta còn bỏ củi vào thì lửa còn cháy. Còn cái chấp trước thân là tôi, cho nên mất thân mới lật đật đi tìm một cái thân khác để chui vào để thọ tử sinh tiếp. Khi thấy thân không phải là tôi nữa, mà thân là sở hữu tạm thời, tôi gá vào, tôi sử dụng nó một giai đoạn ngắn rồi trả nó đi. Thế thì khi trả hình hài này về cho các bụi, ta an trú ngay nơi tâm Phật chiếu sáng ta đang sử dụng hàng ngày đây. Thế thì ngay nơi đó ta thể nhập vào biển pháp tánh của chính ta, cũng là tự tánh Di Đà của chính ta. Thế thì xả tứ đại tầng sâu đó là thể nhập được viên giác tánh. Thưa các vị, buông bốn đại đừng nắm bắt, tánh mình vắng lặng tùy ẩm trác, muôn vật vô thường hết thảy không, đây chính Như Lai thật viên giác. Chỉ cần mình buông bốn đại từ bên ngoài cho tới bốn đại bên trong, nhận biết một cách rất là rõ ràng và ở mức độ cạn là các vị thành đạt được an lạc ngay nơi hiện tiền, ngay trong đời sống này. Thưa các vị, mọi việc đến và đi phù hư, không có cái gì làm lay động, làm cho mình sinh khởi phiền não buồn giận bất an cả. Để buông bốn đại được giỏi, thế thì thưa các vị là ta đi vào cái chiều sâu, thể nhập được viên giác tánh của chính ta. Và nên nhớ là cái Phật tánh hay tánh viên giác hay là tâm Phật bất động của các vị, nó lặng lẽ luôn có mặt nơi các vị từng phút từng giây, đứng đi ngồi nằm ăn nói ngủ nghỉ vân vân, đều đang an trú trong cái tánh viên giác của chính mình. Và có niềm tin vững chắc nhận ra được điều này là thưa các vị, cái việc còn lại đó là mình chỉ làm mỗi một việc là làm sao sống được liên tục từng phút giây, chỉ cần nó việc gọi là tu thôi. Ngài Quy Sơn ngài có câu hay lắm, mình thấy mình ghi trong đây hồi xưa, cái câu là tuy nãi tứ đại phù trì thường tương bi bội, vô thường sát quỷ niệm niệm bất định. Tuy là bốn đại nó hợp lại, nó ký một cái hiệp ước là hòa hợp lại để dựng nên hình hài của các vị, nhưng mà nó thường xung đột nhau, nó chưa bao giờ hòa bình hẳn hoi cả. Nó luôn tìm mọi cách nó khuynh lót nhau. Sơ hở là nhức đầu, là sổ mũi, sơ hở là bệnh nọ bệnh kia, nó là do cái sự khuynh lót tự thân của tứ đại trong đây. Và cái thứ hai, ngài Quy Sơn ngài nhắc cho chúng ta biết là vô thường sát quỷ niệm niệm bất định, tức là cái chết nó đang lùa các vị, nó đang đuổi các vị chưa dừng một phút giây nào cả. Và người tu thì mình phải biết cái điều này cho kỹ, phải quán chiếu cho chính xác để sợ, để nỗ lực sống được với cái tâm Phật vô sinh. Bằng không thì thưa các vị, mình ăn hận vô cùng là có những ngày tháng rảnh rang, có những cái điều kiện rất là thuận lợi mà mình không biết tận dụng nó để sống để tu cho được. Tới lúc cận kề với cái chết, tới lúc mà mình không thể làm chủ ý thức mình để sống được với đạo, lúc đó thì mình hối hận nó rất là muộn. Cho nên hãy khéo sử dụng một cuộc sống mình cho nó rất là xứng đáng. Bằng không thì đến lúc mình không làm chủ được mình rồi hối hận nó rất là buồn. Đó là lời của ngài Quy Sơn ngài nhắc cho chúng ta. Và thưa đại chúng là mình thấy cũng gần tới giờ rồi. Bây giờ mời các vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp nơi.